Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày mùng 3 tháng 6, năm 2017 gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Nói về Đức Hồng Y, Tổng giám mục Ban Gui, chia sẻ về tình hình Cộng hòa Trung Phi. Tiếp theo đó là các tiết mục Nói với giới trẻ, Thánh mẫu học và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Đời con Chúa ơi, sao quá mọn hèn mà Chúa đã gọi con bước lên, sai con đi tới cuộc đời trở nên như men giữa lòng người, sai con đi làm muối đất ướp cho mặt đời. Chúa cất tiếng gọi con đi làm chứng nhân nước trời, phút thanh niên từ đây suốt đời không bao giờ đổi thay.
Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan chương 21 từ câu 20 đến câu 25. Khi ấy Phêrô quay lại thấy môn đệ Chúa Giêsu yêu mến theo sau, cũng là người nằm sát ngực Chúa trong bữa ăn tối và hỏi: "Thưa Thầy, ai là người sẽ nộp Thầy?" Vậy khi thấy môn đệ đó, Phêrô hỏi Chúa Giêsu rằng: "Còn người này thì sao?" Chúa Giêsu đáp: "Nếu Thầy muốn nó cứ ở lại mãi cho tới khi Thầy đến, thì việc gì đến con? Phần con cứ theo Thầy." Vì thế, có tiếng đồn trong anh em là môn đệ này sẽ không chết. Nhưng Chúa Giêsu không nói với Phêrô nó sẽ không chết, mà người chỉ nói nếu Thầy muốn nó cứ ở lại mãi cho tới khi Thầy đến, thì việc gì đến con? Chính môn đệ này làm chứng về những việc đó và đã viết ra, và chúng tôi biết lời chứng của người ấy xác thật. Còn nhiều việc khác Chúa Giêsu đã làm, nếu chép lại từng việc một, thì tôi thiết tưởng cả thế giới cũng không thể chứa hết các sách viết ra. Quý vị và các bạn thân mến, trong thời nội chiến tại Hoa Kỳ, Tổng thống Abraham Lincoln đã chọn một viên sĩ quan trẻ tuổi làm thư ký riêng cho ông. Viên sĩ quan này vốn là người rất nổi tiếng gan dạ và kiêu hùng. Vì thế, công việc bàn giấy xem ra không mấy thích hợp với anh ta. Viên sĩ quan này chỉ có một ước mơ là được trở lại chiến trường, bởi vì anh nghĩ rằng chỉ ở nơi trận mạc, anh mới có thể phục vụ cho tổ quốc cách đắc lực được mà thôi. Vì thế, rất nhiều lần viên sĩ quan trẻ này than phiền với Abraham Lincoln về vị trí tù túng của anh, và anh xin với vị nguyên thủ quốc gia cho anh được trở lại chiến trường. Một lần nọ, Abraham Lincoln nhìn thẳng vào viên sĩ quan trẻ và nói: "Này anh bạn trẻ, theo tôi nhận xét thì quả thật anh luôn muốn xả thân cho tổ quốc, nhưng anh không muốn sống cho tổ quốc." Qua lời nhận xét trên đây, Abraham Lincoln muốn nói với viên sĩ quan trẻ tuổi rằng, xả thân cho tổ quốc cũng giá trị như sống cho tổ quốc. Bởi vì nếu cái chết ở ngoài chiến trường của người chiến binh là một bằng chứng cụ thể cho tình yêu tổ quốc, thì cuộc sống phục vụ tại bàn giấy cũng là một bằng chứng cho tình yêu đó. Thánh Gioan Tông Đồ được nhắc tới trong bài tin mừng hôm nay là người duy nhất không tử đạo để làm chứng cho Chúa. Nhưng Gioan có một cách khác để thể hiện lòng yêu mến Chúa và giáo hội. Gioan không những dùng giấy mực để viết lại tình yêu của Chúa, mà còn dùng cả đời sống của mình để minh họa cho tình yêu ấy. Trong kế hoạch của Thiên Chúa, Chúa ban cho mỗi người một hoàn cảnh, một khả năng để cộng tác vào chương trình cứu độ của Chúa. Thánh Phaolô đã giải thích, thần khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách là vì ích chung. Người thì được thần khí ban cho ơn khôn ngoan để giảng dạy, người thì được thần khí ban cho ơn hiểu biết để trình bày, kẻ thì được thần khí ban cho lòng tin, kẻ thì cũng được chính thần khí duy nhất ấy ban cho những đặc sủng để chữa bệnh. Người thì được ơn làm phép lạ, người thì được ơn nói tiên tri, kẻ thì được ơn phân định thần khí. Chính thần khí duy nhất làm ra tất cả những điều đó và phân chia cho mỗi người một cách tùy theo ý của người. Chính vì lẽ này, khi Phêrô hỏi Chúa Giêsu về dự định của Chúa đối với Gioan, thì Chúa Giêsu đã nói với Phêrô rằng: "Nếu thầy muốn nó cứ ở lại mãi cho tới khi thầy đến, thì việc gì đến con, phần con cứ theo thầy." Qua câu trả lời này, Chúa Giêsu muốn nhắc nhở Phêrô cũng như mỗi người chúng ta là hãy chăm chú thi hành bổn phận trách nhiệm Chúa dành cho mình. Đừng vì quá lo cho chuyện người khác mà sao lãng bổn phận trách nhiệm của mình. Lạy Chúa, chúng con là những chi thể trong thân thể mầu nhiệm của Chúa. Chúa ban cho mỗi người chúng con có những hoàn cảnh và kế hoạch khác nhau để góp phần vào công trình cứu độ của Chúa. Xin cho chúng con biết nhận ra kế hoạch của Chúa và giúp chúng con chú tâm thi hành trọn vẹn kế hoạch đó. Amen.
Đời con Chúa ơi, sao quá mọn hèn mà Chúa đã gọi con bước lên. Sai con đi tới cuộc đời trở nên như men giữa lòng người. Sai con đi làm muối đất, làm muối đất ướp cho mặn đời. Chúa cất tiếng gọi con đi làm chứng nhân nước trời. Phút thanh niên từ đây suốt đời không bao giờ đổi thay.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Tổng giáo phận Huế. Đức Tổng Giuse gặp gỡ ban giám đốc và huấn đức các chúng sinh tại Đại chủng viện Huế. Vào chiều 22 tháng 5 vừa qua, Đức cha Giuse Nguyễn Chi Linh, Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế, đã đến gặp gỡ và trao đổi với ban giám đốc, rồi huấn đức các chúng sinh. Trước hết, trong buổi gặp gỡ, trò chuyện với ban đào tạo, Đức Tổng Giuse lắng nghe cha giám đốc Giuse Hồ Thứ trình bày về đời sống của chủng viện, đường lối đào tạo của hội Xung Bích, cũng như nói lên những thuận lợi và khó khăn ở đây. Kế đó, trong giờ huấn đức các chúng sinh, cha giám đốc Giuse đã thay mặt chủng viện chào mừng Đức Tổng, đồng thời cũng giới thiệu với Đức Tổng toàn thể chúng sinh nội trú của bốn giáo phận Hưng Hóa, Kon Tum, Đà Nẵng và Huế đang tu học tại đây. Trong phần đáp từ, Đức Tổng Giuse đã cảm ơn cha giám đốc đã tạo điều kiện để ngài có dịp tiếp xúc và gặp gỡ các chúng sinh của bốn giáo phận đang hiện diện. Đức Tổng cũng chúc mừng các chúng sinh của hai lớp thần học 1 và thần học 2 lãnh nhận tác vụ đọc sách và giúp lễ vào ngày 26 tháng 5, như là một bước ngoặt mới trong hành trình dâng hiến. Đồng thời, ngài cũng chúc mừng tất cả chúng sinh đã hoàn tất một năm tu học 2016 đến 2017 và chuẩn bị bước vào kỳ hè với đời sống mục vụ tại các giáo xứ, cũng như thời gian sống tại gia đình và giáo phận. Đề tài của buổi huấn đức là đào tạo linh mục trong bối cảnh giáo hội và xã hội hiện nay. Theo Đức Tổng, chủ đề này vừa mang tính thời sự, vừa mang tính cổ điển và nền tảng. Trước hết, Đức Tổng đã nói đến những thay đổi của cuộc sống ngày nay. Theo Ngài, chúng sinh hôm nay đang sống trong một thời đại mới, hầu như khác hẳn với thời của Ngài trước đây. Các chúng sinh hôm nay lại đang sống trong hòa bình và chỉ chia sẻ một giai đoạn ngắn về sau này của lịch sử dân tộc. Vì thế, các chúng sinh không chứng kiến cách trực tiếp những đổi thay của đất nước và của Giáo hội Việt Nam sau Công đồng Vatican II và biến cố năm 1975. Sự thay đổi của thế giới và xã hội có ảnh hưởng to lớn đến những con người đang sống trong xã hội. Đức Tổng đã phân tích những thay đổi về y phục, trí thức, sự xuống cấp về đời sống luân lý. Và trong những sinh hoạt của giáo hội, cụ thể là giới giáo sĩ, cũng có những thay đổi quan trọng. Một thử thách lớn đặt ra cho linh mục trong thời đại hôm nay là tôi sẽ làm cái gì đây? Làm sao để đứng vững và trổ sinh hoa trái trước những thực trạng hiện nay của xã hội? Đó là những câu hỏi Đức Tổng đặt ra để các chúng sinh suy tư cách nghiêm túc về đời sống và sứ vụ linh mục trong thế giới hôm nay. Tiếp đến, Đức Tổng đã nói đến đường lối đào tạo linh mục của Giáo hội Công giáo khi đứng trước một thời đại có nhiều thay đổi như hôm nay. Ngài nhắc lại rằng, đào tạo linh mục luôn là một trong những ưu tư hàng đầu của giáo hội, nhất là về đào tạo cung cách, thái độ ứng xử của con người linh mục. Đức Tổng đã nhắc đến những văn kiện quan trọng của giáo hội về đào tạo linh mục như tông huấn Pastores Dabo Vobis, những mục tử như lòng mong ước, và Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis, nguyên tắc căn bản về đào tạo linh mục, được Đức Thánh Cha Francisco công bố ngày 8 tháng 12 năm 2016. Cả hai văn kiện này đều xoay quanh bốn chiều kích chính yếu của việc đào tạo linh mục là trí thức, nhân bản, thiêng liêng và mục vụ. Tuy nhiên, cách đặt vấn đề ở mỗi văn kiện thì khác nhau. Kết thúc buổi chia sẻ, Đức Tổng nói đến những đường nét của một lối đào tạo thăng tiến tự do theo trường phái Sung Bích tại Đại Chủng Viện Huế. Đức Tổng nhấn mạnh đến sự kiện một nền đào tạo mang tính áp chế sẽ không làm cho con người trưởng thành thực thụ và có nguy cơ làm cho người thụ huấn đánh mất khả năng sống một mình và chịu trách nhiệm trước cuộc sống của mình. Đó cũng là định hướng của bản Ratio Fundamentalis mới ban hành, đào tạo các chúng sinh có tinh thần trách nhiệm với chính mình và biết sử dụng tự do để trở nên những con người trưởng thành và bản lãnh. Để khi ra khỏi môi trường chúng viện, chúng sinh có khả năng sống nghiêm túc và độc lập. Sau phần trình bày, Đức Tổng đã dành ra một khoảng thời gian để đối thoại với các chúng sinh. Buổi huấn đức kết thúc lúc 18 giờ cùng ngày.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định, không lắng nghe thần khí, đức tin của chúng ta sẽ lạnh giá. Chúng ta cần để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn, để học cách lắng nghe trước khi đưa ra quyết định. Nếu chúng ta không biết nhận định những gì đang diễn ra trong tâm hồn mình, thì đức tin của chúng ta đóng băng kiểu ý thức hệ. Đức Thánh Cha Francisco chia sẻ như trên trong thánh lễ sáng 29 tháng 5 vừa qua tại nhà nguyện Thánh Marta. Đức Thánh Cha nói, Chúa Thánh Thần là đấng tác động và thúc đẩy các tâm hồn như chúng ta đọc thấy trong Tin Mừng. Ví như trường hợp của ông Nicodemo, của người Samari nhân hậu, của những người tội lỗi sám hối. Những người ấy được Thánh Thần thúc đẩy họ nghe được tác động ấy, và họ tiến đến gặp gỡ Chúa Giêsu. Để có thể lắng nghe và phân biệt, để có thể phân định những gì tôi cảm thấy trong cõi lòng mình, thì tôi cần đến Chúa Thánh Thần, vì Ngài là bậc thầy của khôn ngoan sáng suốt. Một người không có những chuyển động trong tâm hồn, một người không nhận ra, không biết phân định, không biết nhận định những gì đang diễn ra trong lòng mình, thì đó là những người có đức tin lạnh giá. Đức tin ấy theo kiểu ý thức hệ. Đức tin ấy chỉ là ý thức hệ, vì tất cả như thể đã rõ và đã có, chẳng cần cảm nhận, chẳng cần biết thêm, chẳng cần phân định. Rồi Đức Thánh Cha kết luận, nếu trái tim ta có nhiều chuyển động khác nhau, nếu lòng ta đang muốn làm điều gì đó, chúng ta hãy gọi hỏi Chúa Thánh Thần, để Ngài tác động và hướng dẫn, để chúng ta có thể biết nói có hoặc không. Chúng ta cũng hãy xin ơn biết lắng nghe Chúa Thánh Thần, cho giáo hội, cho cộng đoàn, cho sứ đạo, cho gia đình và cho từng người chúng ta. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Công Danh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong các ngày cuối tháng 3 năm 2017, Đức Hồng Y Diodone Enzabalanga, Tổng Giám mục Bongi, thủ đô Trung Phi, đã viếng thăm Milano, Bắc Italia, theo lời mời của Hội Truyền giáo nước ngoài Milano, gọi tắt là PIME, và cũng đã gặp gỡ Đức Hồng Y Angelo Scola, Tổng Giám mục sở tại. Đức Hồng Y Enzabalanga cho biết trong những ngày vừa qua, đã có gần 1.000 người tị nạn trở về quê nhà của họ nhờ ngân quỹ trợ giúp của Tòa Thánh. Và kể từ đầu tháng 3, đã có khoảng 10.000 người rời đan viện Camelo Bongi để hồi hương. Những người khác đã được trú ngụ trong các cơ sở và trung tâm của giáo hội cũng từ từ trở lại với cuộc sống bình thường sau hơn 4 năm bạo lực. Đây là một vài tin tích cực đến từ Trung Phi, là quốc gia được Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm mục vụ và mở cửa năm thánh lòng thương xót hồi tháng 11 năm 2015. Đức Hồng Y Enzabalanga cũng cho biết tình hình Trung Phi tiếp tục nghiêm trọng, mặc dù trong thủ đô có an ninh. Dân chúng có thể đi lại tự do và các sinh hoạt từ từ bắt đầu trở lại, đồng thời với việc tái thiết. Tuy nhiên, các vùng còn lại trong toàn nước nằm dưới quyền kiểm soát của các nhóm vũ trang. Họ tiếp tục tấn công các làng mạc, cướp bóc và sát hại thường dân, và không có ai che chở bảo vệ dân chúng. Trong mục thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn phần đầu bài phỏng vấn Đức Hồng Y Enzabalanga dành cho phái viên Anna Pozzi, được đăng trên nhật báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh, số ra ngày đầu tháng 4 vừa qua. Trước hết, chia sẻ về những đóng góp của giáo hội Trung Phi trong việc thăng tiến hòa bình và hòa giải, nhất là dẫn đưa Trung Phi ra khỏi tình trạng khủng hoảng, Đức Hồng Y Enzabalanga cho biết như sau. Giáo hội luôn luôn nắm giữ vai trò quan trọng tại Trung Phi. Mỗi lần các giám mục gặp nhau và phổ biến một thông điệp, nhân dân toàn nước chờ đợi nó. Các giám mục chúng tôi can thiệp vào nhiều đề tài nhạy cảm, như việc cai trị yếu kém, óc bộ tộc, nạn con ông cháu cha, nạn gian tham hối lộ. Chúng tôi cũng nắm giữ vai trò là lính tuần canh để thức tỉnh dân chúng đối với cuộc khủng hoảng trầm trọng mà đất nước đang phải sống trong các năm qua, và nhất là khích lệ giới lãnh đạo đảm nhận trách nhiệm của họ một cách tràn đầy. Chẳng hạn như chú ý tới tình trạng các nhà thương không có thuốc men, đặc biệt trong các vùng nội địa. Người ta có cảm tưởng chúng là các vùng đất chết. Ngoài ra, sự bất ổn càng ngày càng gia tăng, và các điều kiện sống cũng ngày càng khó khăn hơn. Nói về tình hình Trung Phi, xem ra ngày càng bị thương tích và chia rẽ hơn nữa, đặc biệt sau 4 năm nội chiến với lực lượng dân quân Seleka. Đức Hồng Y Enzabalanga trả lời rằng, Cuộc khủng hoảng cuối cùng này đã có một đà tiến nhanh như chớp, và có sự tham dự của các lính đánh thuê đến từ các nước Siad, Sudan, và những người không nói tiếng địa phương là tiếng Sango, cũng không nói tiếng Pháp, nhưng họ nói tiếng Ả Rập. Chính ở đây đã có sự hiểu lầm lẫn lộn, và dân chúng nói tất cả các chiến binh Silica là người Hồi giáo, và mọi người Hồi đều thuộc lực lượng Silica. Nhưng rõ ràng là không phải như vậy. Đối với các Kitô hữu cũng thế, không phải Kitô hữu nào cũng chống Balaka hay các dân quân tự vệ, chỉ cần nhìn họ mang đầy bùa chú trên người thì đủ biết. Nhãn hiệu bộ tộc tôn giáo tại Trung Phi đã chỉ khiến cho tình hình tồi tệ thêm, nên ngày nay thật khó mà làm cho tiến trình hòa bình và hòa giải tiến triển. Khi trả lời cho câu hỏi phải chăng vì tình thế như vậy mà Đức Hồng Y đã quyết định thành lập một diễn đàn liên tôn, thì Đức Hồng Y Anjabalanga cho biết như sau. Vâng, đúng vậy. Một hôm, mục sư tin lành Nicola Wege Kozame Zebongu, chủ tịch Liên minh tin lành, và Imam Uma Kobine Lezama của thủ đô Bongi đã đến gặp tôi để thảo luận, để xem chúng tôi có thể cùng nhau làm gì được trước tình trạng nghiêm trọng như thế. Chúng tôi không muốn chiến tranh mang sắc thái tôn giáo. Trong đất nước chúng tôi, sự khác biệt tôn giáo ngay trong một gia đình là một chuyện thường xảy ra. Chẳng hạn, trong trường hợp của tôi, mẹ tôi theo tin lành, cha tôi theo công giáo, nhưng trong nhà đã không bao giờ xảy ra xung khắc. Cũng thế, có những gia đình gồm tín hữu Kitô và Hồi giáo sống an bình với nhau. Điều này nói lên rằng, trong đất nước chúng tôi, việc chấp nhận và tôn trọng người khác trong sự khác biệt là một điều bình thường. Rất tiếc, xung khắc đã gieo vãi sợ hãi, nghi kỵ và thù hận. Có các diễn văn chính trị kích động dân chúng tự vũ trang để chống lại kẻ thù đến Hồi giáo hóa chúng tôi. Chúng tôi đã nghĩ là không phải chống lại các diễn văn như thế bằng cách kêu gọi không phải vũ trang, nhưng đến với sức mạnh của lời Chúa. Các linh mục, mục sư và imam là những quy chiếu duy nhất trong nhiều vùng đất nước, đã xin dân chúng trung thành với tin mừng và với kinh Koran. Ba người chúng tôi, mục sư Nicola và imam Bongi đã bắt đầu du hành qua tất cả mọi miền, trước hết để gặp gỡ tín hữu và các cộng đoàn của chúng tôi và để lắng nghe họ. Chúng tôi nhận ra rằng, điều đầu tiên mà người dân ước mong là được lắng nghe, sự việc họ có thể diễn tả, có thể nói lên những gì họ nghĩ, tự nó đã là một loại liệu pháp chữa trị rồi. Dân chúng cảm thấy cuối cùng họ tự do. Ngoài ra, nó cho phép sự thật nổi bật lên, vì thường khi nó bị che mờ bởi các lời bép xép và các lèo lái. Chỉ trên nền tảng này mới có thể làm cho con người lại gặp gỡ nhau và đánh đổ các bức tường chia rẽ, các bức tường của thành kiến và dối trá, của thù nghịch và bạo lực, hầu có thể thăng tiến và đối thoại trở lại. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại bài trả lời phỏng vấn này trong lần phát tới.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thăm lên đất ta, hãy thăm cho chúng ta, thăm sang lên tình yêu, sang lên.
Mến chào các bạn trẻ. Trong lần gặp gỡ này, chúng ta cùng chia sẻ với nhau đề tài chọn hài hước làm hành trang cho cuộc đời. Có thể nói rằng cuộc sống cần sự hài hước, vì những người hài hước biến khung cảnh cuộc sống của họ trở nên thoải mái hơn, bầu trời mặt đất như trở nên rộng lớn hơn, cuộc sống tươi vui hơn. Những người hài hước luôn được chào đón ở khắp mọi nơi. Phải, hài hước là khí chất, là trí tuệ, là thái độ sống, là phẩm chất tốt đẹp bên trong của con người. Người có tính hài hước thường hạnh phúc, và người khác cũng có thể cảm nhận niềm vui và sự dễ chịu khi giao tiếp với họ. Hài hước thể hiện trí tuệ ở mức cao độ, sự tự tin và khả năng thích ứng với hoàn cảnh. Nó còn đem lại luồng không khí mới cho cuộc sống. Bởi vậy, trong cuộc sống, chúng ta cần trang bị cho mình sự hài hước. Hài hước không chỉ đơn giản làm cho người khác cười, nhưng nó có sức hấp dẫn nhiều hơn thế. Vì chỉ những người có tinh thần lạc quan và tính cách phóng khoáng mới thật sự có thể hài hước. Nếu chúng ta biết vận dụng sự hài hước khi phải đối mặt với những sự việc khó khăn nghiêm trọng, tinh thần chúng ta sẽ tránh được những xáo trộn và bình tĩnh để nhìn nhận sự việc một cách sáng suốt, khách quan. Một vài câu chuyện có thực dưới đây sẽ gợi ý cho chúng ta trong hướng rèn luyện sự hài hước cho bản thân và học cách vận dụng nó trong cuộc sống, để niềm vui luôn là món quà song hành trong cuộc sống thường ngày của chúng ta. Nghệ sĩ piano Puck đã dùng sự hài hước để khắc phục hoàn cảnh khó khăn. Có lần, ông đến Mỹ biểu diễn. Khi buổi biểu diễn bắt đầu, ông thấy thất vọng khi hơn nửa chỗ ngồi trong rạp vẫn trống. Ông bước lên khán đài và nói với khán giả rằng, các bạn hẳn rất giàu có và sung túc. Tôi thấy mỗi người đều mua 2-3 vé ngồi. Thế là tiếng cười vang đầy cả rạp. Tổng thống Abraham Lincoln của Mỹ đã thông qua sự hài hước bản thân để gần gũi với mọi người. Ông rất hay tự chế giễu bản thân mình, đặc biệt là vẻ bề ngoài của mình. Ông từng nói với nhiều người rằng, một lần tôi đi bộ trong rừng, tôi gặp một bà cụ. Bà nhìn tôi kinh ngạc, bởi từ trước đến nay chưa gặp ai xấu như tôi. Tôi giải thích cho bà cụ rằng, vấn đề đó không phải do tôi. Bà nói, tại sao lại không có cách nào vậy? Sau đó, bà cụ lại nói thầm với tôi rằng, anh có thể ở nhà, không đi ra ngoài. Một lần khác, khi bị chỉ trích, ông đưa ra một đề nghị. Tôi không thể là người có hai mặt được, đây là điều mà mọi người ai cũng rõ. Nếu tôi có hai mặt, thì tôi đã không dùng bộ mặt xấu xí này để gặp gỡ mọi người. Và rồi một câu chuyện khác. Một nhân viên bảo hiểm dạy vợ lái xe hơi, xe đang đi xuống dốc, đột nhiên mất phanh. Bà vợ lo lắng kêu lên, xe không dừng lại được, em nên làm gì đây? Nhân viên đó nói, hãy cầu phúc và tìm một vật rẻ tiền rồi đâm vào đó em ạ. Một người chồng đã dùng hài hước vui vẻ để tăng thêm hợp nhất và hạnh phúc trong gia đình khi một người hỏi, gia đình bạn ai làm chủ? Vợ tôi chăm sóc con cái chỉ huy tôi phụ trách mèo và trông chó. Quả vậy, hài hước làm ấm lòng người. Trong việc giao tiếp hàng ngày, song song với nụ cười, chúng ta cần có những câu vui đùa dí dỏm để tâm hồn được thoải mái. Có một câu chuyện khác về vua Louis thứ 14 nước Pháp khá ý vị như sau. Vua Louis thứ 14 một hôm có làm một bài thơ, dĩ nhiên nhà vua lấy làm đắc ý lắm. Liền cho mời thi hào Boileau vào đọc cho nghe để có lời góp ý. Nghe xong bài thơ, Boileau nói, Đức Hoàng thượng tôn kính. Hoàng thượng là bậc anh minh lỗi lạc, xưa nay hoàng thượng làm điều gì mà chẳng thành công. Bài thơ này chẳng qua hoàng thượng có ý làm dở để đề cao thần. Nhà vua đã không giận mà còn cảm động ban khen thi hào Boileau. Tại Mỹ, người ta đã tiến hành điều tra về hiệu quả của hài hước. Trong số 328 giám đốc và nhân viên được điều tra, thì 97% cho rằng hài hước có tác dụng quan trọng trong thương mại kinh doanh. 60% tin rằng hài hước có thể quyết định thành công sự nghiệp của một người. Một giám đốc của một nhà hàng đã coi hài hước là một trong những tiêu chuẩn tuyển nhân viên. Khi tuyển nhân viên, ông thường yêu cầu người tham gia tuyển dụng kể một câu chuyện thú vị xảy ra chung quanh cuộc sống của anh ta. Có lẽ, trong bối cảnh nào, hài hước cũng đem lại sự vui tươi, dễ chịu và giúp chúng ta làm nhẹ những ưu phiền gặp phải trong cuộc sống thường ngày, làm cho chúng ta có cảm giác tự do, tự tại, lạc quan, yêu đời, tinh thần phấn chấn để tạo ra một cuộc sống có ý nghĩa. Có người nói, Thượng Đế nhất định cũng tán thành sự hài hước của loài người. Một vài học giả lại cho rằng, tinh thần nghiêm nghị không thể nghĩ tới việc sáng tạo được. Cho dù vui nhộn hay tinh tế, những câu nói hài hước, lý thú sẽ đem lại cho người nghe các trải nghiệm, cảm xúc tuyệt vời, tạo ra sự giao tiếp hiệu quả nhất. Sự hài hước còn tạo ra cảm giác có tính cộng đồng. Việc bổ sung yếu tố hài hước vào trong giao tiếp có thể đem lại những nụ cười sảng khoái và đáng nhớ. Song, hãy biết cách thể hiện nó một cách thật nghiêm túc. Hài hước đích thật đem lại nhiều niềm vui và làm nhẹ nhàng những gánh nặng trong cuộc sống. Tuy nhiên, hài hước cần tránh sự châm chọc mỉa mai. Bông đùa phải đúng lúc mới tránh được sự lố bịch. Xin đừng quên, không phải sự hài hước nào cũng mang lại hiệu quả, đặc biệt là khi nó được sử dụng quá nhiều và dai dẳng. Hài hước nên phục vụ cho thông điệp mà chúng ta cần đưa ra, chứ đừng lạm dụng nó. Shakespeare đã từng nói, sự hài hước càng ngắn gọn bao nhiêu, càng tốt bấy nhiêu. Điều quan trọng nhất khi sử dụng hài hước là chúng ta cần phải biết rõ đâu là điểm dừng. Việc để người nghe mong muốn nhiều hơn những gì mà chúng ta đã thể hiện luôn là một chiến lược tốt. Ngoài ra, cần cẩn thận với tính hài hước. Với những người đã hiểu mình, cách nói bông đùa dễ được chấp nhận. Nhưng không phải với bất cứ ai, ở bất cứ thời điểm nào hay trong bất cứ tình huống nào, sự hài hước đều có thể đem ra sử dụng. Hãy cẩn trọng, kẻo những câu nói của chúng ta có thể trở thành những điều xúc phạm đối với người khác. Tốt nhất, tránh những lời bông đùa nếu người đang nói chuyện với ta không phải là một người thật sự thân thiết. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Có một người bạn ngồi xuống bên tôi, nâng tôi lên khỏi hố sâu tội đời, đồng hành cùng với tôi để từ nay bước ra vui. Có một người bạn
chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Hải phụ trách.
Các lần Đức Mẹ hiện ra tại Guadalupe và Rue du Bac bên Paris. Quý bạn thính giả thân mến, trong các tháng qua, chúng ta đã tìm hiểu các lần Thiên Chúa tự tỏ hiện ra cho con người trong thời Cựu Ước và trong thời Tân Ước. Chúa Giêsu Kitô cũng đã hiện ra với đoàn tông đồ và các môn đệ. Riêng đối với Thánh Phaolô, Chúa Giêsu đã hiện diện và đồng hành với thánh nhân cho tới cuộc tử đạo tại Roma vào năm 67 dưới thời hoàng đế Nero. Thánh nhân đã bị chặt đầu và được các Kitô hữu chôn cất trong nghĩa trang trên đường Ostiense, nơi có đền thờ xây trên mộ thánh nhân là đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành. Các vụ hiện ra tiếp tục trong giáo hội cho tới ngày nay với nhiều cách thế khác nhau, Chúng là các kinh nghiệm liên quan tới các thực tại tôn giáo, thiên linh và siêu hình trong cuộc sống con người và thường vượt ngoài khả năng kiểm thực của các khoa học thực nghiệm. Liên quan tới các lần hiện ra của Đức Mẹ trong các thế kỷ đầu của Kitô giáo, chúng ta biết Đức Maria đã hiện ra với các vị như Gregorio, người chữa bệnh, qua đời năm 270, Teofilo, với Maria, người Ai Cập. Vào thế kỷ thứ 8, Đức Mẹ đã làm phép lạ trả lại cho Thánh Gioan Damasceno bàn tay bị vua Damasco chặt đứt, v.v. Trong thế giới Latin, các vụ Đức Mẹ hiện ra cũng được gán cho nhiều thánh và các vị có ơn thần bí, đặc biệt là cho các vị thánh sáng lập các dòng tu. Nhưng các câu chuyện này thường được truyền tụng tới thời chúng ta một cách không chắc chắn và ít rõ ràng. Khó mà phân biệt được điều thuộc một kinh nghiệm ngoại thường và điều thuộc biểu tượng của nó. Trong thời tân tiến, sự kiện Đức Mẹ hiện ra tại Guadalupe bên Mexico có tầm quan trọng rất lớn vì nó liên quan tới nơi thành lập giáo hội châu Mỹ Latin. Sự kiện Đức Mẹ đã chọn một thổ dân là anh Juan Diego tại một địa điểm có thổ dân sinh sống để hiện ra, cũng như sứ điệp và các lệnh truyền mà Đức Mẹ sai anh chuyển tới cho Đức Giám Mục. Tất cả đã tạo ra cả một sự thẩm thấu, một sự thắng vượt cảnh xung đột giữa các thổ dân bị áp bức với các người thực dân. Việc nảy sinh ra một nền văn hóa mới trên đại lục mới được khám phá, nhưng mang dấu vết sự thống trị của Tây Âu. Tính cách lịch sử của biến cố hiện ra đã bị thảo luận trong các thập niên đầu tiên vì thiếu các tài liệu, nhưng sau đó đã có nỗ lực lịch sử quan trọng nhằm hòa giải đức tin và lịch sử. Đền thờ Đức Mẹ Guadalupe là đền thánh chính của Mexico và là trung tâm thánh mẫu lớn nhất thế giới, hàng năm có tới 20 triệu tín hữu và du khách hành hương kính viếng. Đền thánh được xây trên nơi Đức Mẹ đã hiện ra 5 lần với thổ dân Juan Diego trong các ngày từ mùng 9 tới 12 tháng 12 năm 1531. Cùng với người bác là Juan Bernardino, Juan Diego là một trong những thổ dân đầu tiên theo Kitô giáo năm 1525. Tên gọi Guadalupe phát xuất từ việc đọc sai từ Coatla Sopeu, trong tiếng thổ dân có nghĩa là người nữ chiến thắng con rắn. Đức Mẹ Guadalupe đã được tuyên bố là bổn mạng nước Mexico năm 1737, bổn mạng và hoàng hậu châu Mỹ năm 1910 và của Philippines năm 1935. Vì thế trước đền thờ có treo 24 cờ của các nước châu Mỹ và của Philippines. Vương cung thánh đường cũ được xây năm 1709 nhưng bị hư hại nhiều sau vụ động đất. Do đó ngay từ thập niên 1940, Hội đồng Giám mục Mexico đã quyết định xây đền thờ mới. Lễ đặt viên đá đầu tiên được cử hành ngày 12 tháng 12 năm 1974. Vì nền đất bên dưới yếu nên các cột trụ có đường kính rộng tới 102 mét, sâu 32 mét. Có 344 cột trụ khác chống đỡ đền thờ, mỗi cột trụ nặng 50 tấn. Nhìn từ bên ngoài, vương cung thánh đường giống như một lều hình tròn dựng trong sa mạc, tựa như lều hội ngộ mà Gia-vê Thiên Chúa đã chuyển cho ông Mô-sê dựng lên dưới chân núi Sinai xưa kia. Mái đền thờ được lợp bằng 8.000 mét vuông đồng màu xanh nước biển, là màu áo của Đức Mẹ. Trên đỉnh đền thờ có thánh giá và một đế hình chữ M, là chữ đầu tên của mẹ Maria và cũng là chữ đầu tên nước Mexico. Bên trong mái đền thánh được lợp bằng 6.000 mét vuông gỗ thông được biến chế chống lửa do nước Canada dâng tặng. Từ trên trần treo lủng lẳng 164 ngọn đèn bát giác, 7 trong số đó có gắn các loa phóng thanh và ống kính truyền hình. Nền đền thờ được lát bằng 8.000 mét vuông đá cẩm thạch Mexico. Cột trụ chính giữa đền thờ bọc gỗ chắc bá, được trang hoàng với các lá bằng vàng có hình Đức Bà Guadalupe. Đế hình có thể xoay tròn cho phép tín hữu đứng ở đâu trong đền thờ cũng có thể trông thấy Đức Mẹ, kể cả trong nhà nguyện phòng thánh sau bàn thờ chính. Để giúp làn sóng tín hữu tuốn tới đây mỗi ngày rất đông, có 4 cầu thang lưu động giúp mọi người có thể chiêm ngắm, cách hình Đức Mẹ 6 mét. Vương cung thánh đường có thể chứa được 12.000 tín hữu, và quảng trường phía trước có chỗ cho 30.000 người. Đền thánh Đức Bà Guadalupe cũng bao gồm một viện bảo tàng, nhà nguyện Posito thuộc thế kỷ 18, nhà thờ và dòng Cappuccino, nhà nguyện Hoa Hồng thuộc thế kỷ thứ 16, đài tưởng niệm cánh buồm của các thủy thủ, nghĩa trang của thổ dân Tây Giê Bắc, và cũng có một hầm đậu xe có chỗ cho 1.850 chiếc xe. Trong đền thánh có hình phép lạ Đức Mẹ được vẽ trên một áo choàng làm bằng sợi cây xương rồng Maguey, bình thường không kéo dài hơn 20 năm. Hình Đức Mẹ cao 1m45 và được vẽ với các màu rất sống động, với nhiều biểu tượng ý nghĩa. Mẹ Maria xem ra được biến đổi bởi mặt trời, mẹ đang mang thai và từ cung lòng mẹ phát ra ánh sáng và các ngọn lửa. Đó là mẹ của hài nhi mặt trời. Các nét trên gương mặt của Đức Mẹ không phải là của phụ nữ Tây Ban Nha, cũng không phải của các thổ dân, nhưng là người lai giống. Chân mẹ đạp mặt trăng, chân trái hơi nhún xuống, ám chỉ bước đường hành hương và điệu vũ trong lễ hội của các nền văn hóa tiền Colombiano. Áo choàng của Đức Mẹ màu hồng với các hoa lạ gắn bên trên, trong đó có thể nhận ra một bông hoa nhỏ bốn cánh trên bụng của mẹ. Nó có ý nghĩa rất lớn vì trong các nền văn hóa thổ dân, nó biểu tượng cho sự hiện diện của Thiên Chúa là nguồn sự sống. Bên trên áo choàng ở trên cổ có một hình thập giá. Trong các nền văn hóa thổ dân Mesoamericano, nó mang cùng ý nghĩa như bông hoa bốn cánh, diễn tả sự tràn đầy và bất tử. Đối với Kitô hữu, đó là dấu chỉ của ơn cứu rỗi. Áo choàng màu xanh da trời đầy sao là màu của ngọc và ngọc lam, biểu tượng cho vương quyền và sự đồng trinh. Các chòm sao là bản đồ bầu trời mùa đông năm 1531, khi Đức Mẹ hiện ra. Hình Đức Mẹ được cất giữ trong một nhà nguyện nhỏ có trước, sau đó được lưu giữ trong nhiều nhà thờ khác nhau. Năm 1895, hình được Đức Giáo Hoàng Leo 13 đội Triều Thiên và được rước vào Vương Cung Thánh Đường mới ngày 12 tháng 10 năm 1976 với sự hiện diện của phái đoàn các nước Mỹ Châu, Philippines, Tây Ban Nha, Nhật Bản và Italia. Chính tại đây Thánh Gioan Phaolô II đã đồng tế thánh lễ với các giám mục trong dịp khai mạc hội nghị lần thứ ba của Liên Hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latin ngày 27 tháng Giêng năm 1979. Tiếp đến là trong lễ phong chân phước cho ông Juan Diego, ba vị tử đạo thổ dân Tlaxcala là Cristobal, Juan và Antonio và linh mục José María de Yermo y Pares ngày 6 tháng 5 năm 1990. Và trong thánh lễ tôn phong hiển thánh cho chân phước Juan Diego ngày 31 tháng 7 năm 2002. Ngoài ra bên Âu Châu đã có rất nhiều vụ Đức Mẹ hiện ra bắt đầu từ thế kỷ 19. Điển hình là ba lần Đức Mẹ hiện ra với nữ tu Catarina Labouré tại nhà dòng các nữ tử bác ái ở đường Du Bac trong thủ đô Paris năm 1830, trong thời gian chị làm nhà tập. Chị Catarina sinh năm 1806 trong vùng Bourgogne bên Pháp và là con thứ 9 trong gia đình có 11 người con. Biến cố mẹ mất năm lên 10 tuổi khiến cho cô bé Catarina gia tăng lòng sùng mộ mẹ Maria và coi như là mẹ mình. Sau khi bà chị cả gia nhập dòng nữ tử bác ái, Catarina thay chị giúp cha và chăm sóc các em nhỏ. Tuy bận nhiều việc, nhưng chị vẫn tìm ra giờ đến cầu nguyện tại nhà nguyện nhỏ cạnh nhà và vun trồng lòng sùng kính Đức Mẹ, và chị ước ao gia nhập dòng nữ tử bác ái do Thánh Vincent de Pauli thành lập. Tuy bị cha tìm hết cách cản ngăn, nhưng sau cùng chị thành công gia nhập dòng. Không lâu sau, ngày 6 tháng 6 năm 1830, Chúa Giêsu hiện ra với chị trong thánh lễ, và trong suốt thời gian làm nhà tập, chị được ơn trông thấy Chúa Giêsu mỗi khi vào nhà nguyện. Ơn này kéo dài suốt 9 tháng liên tiếp. Trong đêm 18 rạng ngày 19 tháng 7 năm ấy, và trong các tháng tiếp theo, Đức Mẹ đã hiện ra với chị và tín thác cho chị sứ mệnh phổ biến mề đai phép lạ. Hai lần hiện ra sau đã là lý do làm nảy sinh ra ảnh mề đai phép lạ, là mề đai được phổ biến nhất trong mọi thời đại, có đến hàng tỷ ảnh mề đai được phân phát khắp nơi trên thế giới. Cũng giống như tại Guadalupe, ở đây Đức Mẹ cũng là phụ nữ mình mặc áo mặt trời như được miêu tả trong chương 12 sách Khải Huyền. Hai cánh tay mẹ tỏa rãi ơn thánh và ánh sáng của Chúa Kitô là mặt trời công chính. Vâng lời cha linh hướng, chị đã giữ kín không thổ lộ với ai các lần Đức Mẹ hiện ra và các mặc khải nhận được. Trong các năm đó đã có 1 triệu ảnh mề đai Đức Mẹ được phổ biến, và tín hữu nhận được rất nhiều ơn hoán cải và lành bệnh. chỉ sau khi chị qua đời, các chị em trong dòng mới biết chị đã trông thấy Đức Mẹ và nhận được mề đai phép lạ. Chị Katharina Labouré đã luôn sống trong thinh lặng và khiêm tốn, và trong vòng 46 năm, chị đã phục vụ người nghèo trong viện tế bần Angien ở Paris. Chị qua đời ngày 31 tháng 12 năm 1876, được Đức Giáo hoàng Pio IX phong chân phước ngày 28 tháng 3 năm 1933, và năm 1947 được Đức Giáo hoàng Pio XII tôn phong hiển thánh. Vì chị Katharina Labouré đã từ chối không làm chứng nên các vụ hiện ra đã không bao giờ được chính thức thừa nhận, nhưng được giáo quyền chấp nhận một cách ngấm ngầm và một cách thuận tiện. Các Đức Giáo hoàng Gregorio XVI và Pio IX đã dùng mề đai phép lạ Đức Mẹ. Sau khi qua đời, chị được chôn dưới hầm nhà nguyện. Năm 1933, khi được cải táng, xác chị vẫn còn nguyên không hư nát và hiện được trưng bày trong nhà nguyện, nơi chị đã được Đức Mẹ hiện ra, không xa hòm đựng tim của Thánh Vincent de Pauli.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Tôi gặp Giê-xu trên đường phố dài, tôi gặp Giê-xu nơi người già em bé, tôi gặp Giê-xu với quần áo và tôi. Giê-xu không lời, Giê-xu mỉm cười những đôi mắt lệ rơi. Tôi gặp Giê-xu nơi người cuối cùng, tôi gặp Giê-xu nơi người đang đói khát, tôi gặp Giê-xu trong căn nhà sơ khát. Cô em thưa chờ mẹ, đang chờ mẹ để nó bát cơm chiều. Giê-xu ơi, Ngài đến trong cuộc đời, sống với con người sẽ chia nỗi khổ đau. Ngài thương anh, Ngài thương tôi, Ngài thương em nhiều lắm. Thương phận người cứ mãi lòng đong. Tôi gặp Giê-xu nơi người xứ lạ, tôi gặp Giê-xu ngay bên nhà tôi đó. Tôi gặp Giê-xu nép mình dưới trời mưa, đôi môi run lạnh, đôi chân rã rời, đôi vai áo sơn mưa. Tôi gặp Giê-xu nơi người thiếu phụ, tôi gặp Giê-xu nơi người phú quét rác, tôi gặp Giê-xu lang thang hoài trên phố, biết chăng đâu là nhà, đâu là nhà để được tấm thân gầy. Giê-xu ơi, Ngài đến trong cuộc đời, sống với con người sẽ chia nỗi khổ đau. Ngài thương anh, Ngài thương tôi, Ngài thương em nhiều lắm. Thương phận người cứ mãi lòng đong.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, vừa qua trên một bài báo có tường thuật câu chuyện xe tải trái cây bị lật giữa đường, hàng trăm người dân xúm vào hôi của, tài xế chỉ biết đứng như tượng mà kêu trời. Cũng vậy, cách đây không lâu, báo điện tử Dân Trí cũng đã phản ảnh một vụ hôi của quá vô cảm trên đường phố. Vào lúc 15 giờ chiều ngày 16 tháng 6, một người đàn ông đi xe máy đến đoạn vòng xoay ngã năm An Dương Vương, Sài Gòn, thì bị hai tên cướp đi xe máy từ phía sau giật giỏ sách. Nhờ nhanh trí, người đàn ông này giữ chặt giỏ sách của mình nên hai tên cướp không giật được, đành phải tẩu thoát.
nhưng vì sự giằng co quá mạnh nên giỏ sách của người đàn ông bị rách toạc và số tiền để trong giỏ bị bay ra đường. Lợi dụng tình cảnh lúng túng của người đàn ông, những người đi xe máy gần đó cùng một số người dân trong khu vực xảy ra vụ cướp đã ào ra giữa đường, lượm mất số tiền bị rơi ra trước ánh mắt thẫn thờ và bất lực của người đàn ông bị nạn. Chỉ trong vòng chưa tới 2 phút, số tiền của người đàn ông ấy đã bay vào túi những người hôi của quá vô tâm và đi mất. Số lượng người tham gia hôi của ước tính hơn 30 người. Một người tài xế taxi khi chứng kiến cảnh hôi của trên đã ngao ngán thốt lên, người ta bị nạn, đã không giúp đỡ thì thôi, chứ sao lại tranh nhau cướp tiền của họ như vậy? Quá vô cảm. Vâng, thưa quý vị và các bạn, không chỉ vô cảm mà thôi, mà đó còn là những hành vi của bất nhân, của phi đạo đức. Khi người bị nạn mà còn bị đối xử như thế, thì làm sao người ta dám nhường cơm, xẻ áo cho người đói rách, dám lên tiếng bên vực cho người thấp cổ, bé miệng, dám chung tay cương quyết chống lại những tệ nạn và tội ác của xã hội. Quả thật, khi đọc nhiều tin tức trên các phương tiện truyền thông, ta thấy được vô số những điều trái ngang mà ta đều có thể thốt lên rằng, sao con người lại có thể đối xử với nhau như thế? Sao con người lại có thể tàn nhẫn với nhau như thế? Sao con người lại có thể sắt đá với nhau như thế? Và sẽ còn biết bao nhiêu ngỡ ngàng trước những vô tâm của con người. Ngày nay, người ta rất dễ dàng dẫm đạp lên nhau để mình được hơn người. Người ta cũng sẵn sàng bất chấp luân thường đạo lý để thỏa mãn cái tôi tham lam, ích kỷ, hẹp hòi. Đọc nhiều, thấy nhiều, đôi lúc làm ta đánh mất ít nhiều niềm tin nơi con người, chẳng biết nơi đâu là thật và nơi đâu là giả của lòng người. Xã hội ngày nay có những con người vô tâm, vô cảm như thế đấy, nhưng còn chúng ta là những người Kitô hữu đang sống trong xã hội này thì sao đây? Tất cả con cái của Thiên Chúa không cho phép mình bi quan trước thế lực của bóng tối trần gian. Nhưng chúng ta phải là những người thắp lên một ngọn nến, chứ không phải ngồi đó để nguyền rủa bóng đêm. Và một điều chắc chắn rằng, bóng đêm không bao giờ thắng nổi sự hiện diện của ánh sáng, cho dù đó là một ngọn nến nhỏ. Lý thuyết là như thế, nhưng thực sự sống tốt trong cuộc sống cạnh tranh khốc liệt hiện nay, đó là một cuộc lội ngược dòng mà người cầm lái phải hết sức vững tay chèo thì mới có thể về đến bến. Nhưng đừng quá lo lắng, vì Chúa của ta đã thắng thế gian. Tuy chiến thắng của Ngài luôn có bóng dáng của hy sinh và có cả nước mắt và máu. Nhưng cuối cùng, tình yêu và hiến dâng đã khải hoàn và lên ngôi, chứ không phải bạo tàn và chết chóc. Bạo tàn tham lam, ích kỷ, hẹp hòi chỉ mang lại sự hủy diệt và phá đổ. Còn tình yêu và hiến dâng mới đem lại sự sống và sự tồn tại vĩnh hằng. Lạy Chúa, trước các thế lực của sự dữ đang ngang dọc trên địa cầu của chúng con, xin Chúa lấy khỏi lòng chúng con quả tim chai đá và ban cho chúng con quả tim biết yêu thương. Xin cho chúng con trở nên những con người tràn đầy ân sủng Chúa, để chúng con trở nên ánh sáng và muối cho trần gian. Amen.
Tôi gặp Giê-xu trên hè phố buồn, tôi gặp Giê-xu nơi phiên chợ khuya sớm. Tôi gặp Giê-xu những người gánh hàng rong trên đôi vai gầy, bao nhiêu vất vả mong ai đó đỡ nâng. Tôi gặp Giê-xu nơi người khổ sầu. Tôi gặp Giê-xu tâm hồn đang héo hắt. Tôi gặp Giê-xu cô đơn buồn không nói, xót xa thân phận người. Ôi phận người cầu mong Chúa tình người. Giê-xu ơi, Ngài đến trong cuộc đời, sống với con người sẽ chia nỗi khổ đau. Ngài thương anh, Ngài thương tôi, Ngài thương em nhiều lắm. Thương phận người cứ mãi lòng đau. Giê-xu ơi, Ngài để trong cuộc đời, sống với con người sẽ chia nỗi khổ đau. Ngài thương anh, Ngài thương tôi, Ngài thương em nhiều lắm. Thương phận người cứ mãi lòng đau.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.